là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui việc cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh các đơn vị trường học của Yên Bái triển khai nhiều giải pháp để giúp các em học sinh nắm vững những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Tiếp đó là ghi nhận lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Yên Bái tích cực đấu tranh với tội phạm. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Công Thương năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Yên Bái đạt 30.105 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm trước. Thị trường các mặt hàng tiêu dùng trong năm 2024 ổn định, đảm bảo cung cầu hàng hóa bình ổn thị trường. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như giá nguyên liệu tăng cao, dịch bệnh, nhưng cơ bản cung cầu các mặt hàng được đảm bảo, giá cả có sự tăng giảm đan xen đối với từng nhóm hàng. Các cơ quan địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm đơn hàng mới, mở rộng thị trường. Tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2025 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 31.845 tỷ đồng.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2025 toàn tỉnh có 99% người dân được sử dụng điện lưới quốc gia nhờ dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2025. Với mục tiêu cấp điện cho các thôn bản vùng sâu vùng xa, các thôn bản chưa có điện lưới quốc gia thuộc các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và Văn Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn giai đoạn 2014-2025. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai phân bổ kế hoạch vốn được giao là 50 tỷ đồng. Đến nay tỉnh thực hiện xong công tác đấu thầu thi công xây lắp và giám sát thi công xây dựng. Hiện tỉnh Yên Bái đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư cấp điện cho các thôn bản chưa có điện theo kế hoạch đầu tư năm 2025. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi tiến trình đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 qua ứng dụng VNEID cho 90 lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp, chuyên viên công nghệ thông tin, cơ yếu văn phòng. Lãnh đạo đảng ủy phụ trách cập nhật kết quả tiến độ đại hội đảng, cán bộ công chức được phân công quản trị và cập nhật dữ liệu. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn lập, quản lý thông tin tổng hợp các biểu mẫu tương ứng với từng tài khoản được phân quyền khác nhau, hướng dẫn quản lý danh mục tên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, hướng dẫn theo dõi đại hội đảng bộ các cấp, khai thác số liệu tổng hợp báo cáo, xem chi tiết dữ liệu từ cấp dưới, hướng dẫn quản trị phân quyền người dùng, quản lý và tạo điều tài khoản cho cán bộ cơ sở đảng để thực hiện các chức năng của hệ thống. Thông qua tập huấn giúp lãnh đạo các cấp theo dõi cập nhật tình hình kết quả đại hội cấp cơ sở, kịp thời báo cáo kết quả lên cấp trên, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và điều hành theo mục tiêu nhiệm vụ của đề án chuyển đổi số trong cơ quan đảng.
Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, tỉnh Yên Đoàn Yên Bái, huyện Đoàn Trạm Tấu tổ chức chương trình thiện nguyện Tết An Bình và Xuân An Bình xanh Việt Nam lần thứ 5 tại thôn Giao Lâu, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu. Chương trình đã trao tặng 100.000 cây quế giống và 7 tấn phân bón cho cây trồng tạo sinh kế cho người dân. Trao tặng 50 suất quà Tết cho 50 hộ gia đình, mỗi suất trị giá là 500.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm, tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ trên 150 triệu đồng. Với chủ đề khởi sắc xanh yêu thương, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình mong muốn giúp đỡ một phần cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết năm 2025 đầy đủ hơn và tạo ra sinh kế lâu dài, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.
Trong năm 2024, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đạt được nhiều kết quả. Án hình sự giảm so với năm 2023, bắt giữ 25 đối tượng đánh bạc và xử lý 37 vụ, 63 đối tượng liên quan đến ma túy. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm kinh tế môi trường đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác lượng nghiệp vụ cơ bản được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế. Công tác quản lý hành chính được duy trì, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng. Năm 2025, Công an thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế tội phạm bền vững, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trước mắt, lực lượng công an thị xã triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bảo đảm cho nhân dân vui Tết đón xuân được an toàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa chính thức ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Kỳ thi sẽ có rất nhiều đổi mới so với trước đây, đặc biệt là nội dung thi sẽ bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 với tính mở cao. Để chủ động cho học sinh khối lớp 12, lớp đầu tiên tham gia kỳ thi, các trường trung học phổ thông trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp giúp học sinh nắm vững những quy chế thi mới. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Buổi ôn tập môn toán của cô và trò lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái, không khí vô cùng sôi nổi. Để giúp các em học sinh nắm về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, cô Đào Thị Cẩm Hương cho biết.
Bộ Giáo dục đã vừa đưa ra cái quy định mới về cái kỳ thi năm 2025, thì các em cũng đã nắm được thông tin đó là kỳ thi này có nhiều một số các điểm mới so với mọi năm. Là năm nay thì điểm thi của chúng ta thì các em thấy là xét về đánh giá năng lực nhiều hơn, là chúng ta có 50-50% là có cả học bạ lẫn điểm thi. Thứ hai nữa là cái số ngày thi của chúng ta cũng sẽ giảm hơn so với mọi năm. Và kỳ thi của chúng ta thì cũng đã sắp diễn ra rồi, thời gian còn rất là ngắn. Thì cô hy vọng rằng là các em sẽ cố gắng nỗ lực tiếp trong thời gian này để chúng ta có thể hoàn thành kỳ thi tốt hơn.
Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt có 272 học sinh khối lớp 12. Ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, học sinh lớp 12 phải thực hiện thay đổi trong cách thức tính điểm của chứng chỉ ngoại ngữ đến xét học bạ. Nên nhiều em học sinh lớp 12 chủ động có kế hoạch ôn tập hợp lý ngay từ khi kết thúc học kỳ 1. Em Vũ Quốc Cường lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái chia sẻ.
Với quy chế mới của Bộ Giáo dục, chúng cháu là đứa đầu tiên được tiếp cận với chương trình mới cũng như là thi trung học phổ thông 2025. Nhà trường cũng đã cho chúng cháu làm những bài tập mới và những kỳ kiểm tra đánh giá năng lực cũng như là hướng dẫn chúng cháu về quy chế thi.
Cô Vũ Thị Lan Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái nói.
Mà các em được cọ sát và tiếp xúc với cái đề đổi mới này thì nó mới trong một cái thời gian là rất là ngắn. Cho nên là cái việc mà thông qua một cái kỳ thi khảo sát lần 1 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái thì theo như quan điểm nhận xét của tôi về cái chất lượng thì nó chưa được như mong muốn đối với là một cái người giáo viên chủ nhiệm. Tôi đã theo các em 3 năm và tôi tin chắc cái kết quả này cũng chưa được hài lòng với các thầy cô bộ môn. Tuy nhiên thì tôi hy vọng trong thời gian tới thì các con sẽ được tiếp xúc hơn nữa và được cọ sát nhiều hơn nữa qua những lần thi thử tiếp theo.
Để các em nắm được những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tuyên truyền cho học sinh khối lớp 12 chọn môn nào thi tốt nghiệp để tập trung ôn tập, giảm sức ép cho học sinh, đồng thời thay đổi phương thức ôn thi phù hợp với định hướng của kỳ thi. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái cho biết.
Khóa học sinh đầu tiên thực hiện thi theo chương trình này. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã tuyên truyền tới phụ huynh học sinh toàn trường về cái kỳ thi tốt nghiệp theo chương trình 2018 của năm 2025, thì Bộ Giáo dục đã ban hành thông tư 24 về quy chế thi tốt nghiệp năm 2025. Thì ở cái quy chế này thì có rất nhiều điểm đổi mới. Trường đã tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh toàn trường. Và nhà trường đang tiếp tục tổ chức ôn thi tốt nghiệp năm 2025 để nhằm bổ sung kiến thức cho học sinh, giúp các em tự tin hơn.
Còn tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, năm học này có 496 học sinh khối lớp 12. Năm 2025 là lần đầu tiên thí sinh được chọn môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nên nhà trường bám sát vào khung chương trình, xây dựng bộ câu hỏi với 3 mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng theo hướng đánh giá năng lực. Đặc biệt qua kỳ thi thử của đề của Sở Giáo dục và Đào tạo và kiểm tra học kỳ 1 vừa qua đã giúp học sinh làm quen với cách ra đề. Em Nguyễn Thế Mạnh, lớp 12D1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Khả năng để đánh giá học sinh cao hơn vì nó phân ra những cái cấp độ từ dễ đến khó rõ ràng hơn. Bởi vậy mà những bạn học được như nào nó sẽ đánh giá đúng khả năng các bạn đấy. Và cháu cảm thấy thì cái đề thi mới này phù hợp với cháu và điểm số cháu có thể cải thiện hơn so với cách cũ. Và nhưng đề thi yêu cầu cái sự nỗ lực cao để có thể đạt được những kết quả, bởi vì cách tính điểm nó sẽ là cách tính điểm đúng, ví dụ như phần đúng sai không như trước đây, và nó sẽ có cái tỷ lệ trừ điểm cao hơn. Nên học sinh là bắt buộc là phải học tập nắm chắc kiến thức cũng như là các kỹ năng làm bài để có thể đạt điểm số cao.
Bà Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Nhà trường cũng đã tuyên truyền đến tất cả các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và tiếp tục tuyên truyền đến các bậc phụ huynh để có thể nắm được những cái điểm mới nhất của kỳ thi năm nay so với các kỳ thi năm trước. Trên cơ sở đó thì dựa trên cái kết quả của các cái kỳ thi và các cái kỳ kiểm tra thì nhà trường cũng đã đánh giá được phần nào cái chất lượng của các em học sinh cũng như là cái việc tiếp cận của các em học sinh đối với việc ra đề của cái đề thi thử của cái đề thi năm nay. Và thông qua đó thì nhà trường cũng sẽ có những cái điều chỉnh về kế hoạch dạy học cũng như là các cái nội dung liên quan đến việc chỉ đạo của công tác chuyên môn của nhà trường và việc phối hợp với các bậc phụ huynh học sinh để làm sao các em học sinh, giúp cho các em học sinh có được cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đạt được cái kết quả cao nhất.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 có 6 điểm mới như tổ chức kỳ thi thành 3 buổi. Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi. So với những năm trước, giảm 1 buổi thi, giảm 2 môn thi. Sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình học bạ và kết quả điểm thi với tỷ lệ 50-50. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được tiếp tục sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp nhưng không được quy đổi thành điểm 10. Điểm khuyến khích bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh, bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học ngoại ngữ bằng trung cấp nghề đối với thí sinh giáo dục thường xuyên. Đây là lần đầu tiên đề thi vận chuyển qua hệ thống đường truyền mã hóa và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ. Kết thúc học kỳ 1 cũng là lúc các em học sinh lớp 12 chính thức bước vào giai đoạn ôn thi nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với đề thi minh họa phương án thi và quy chế thi tốt nghiệp đã công bố, thầy cô và các em học sinh Yên Bái sẽ có định hướng cụ thể hơn trong công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuẩn bị cho kỳ thi một cách hiệu quả nhất.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp. Số vụ và số đối tượng phạm tội về ma túy đang có chiều hướng gia tăng với những thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi. Năm 2024, với nhiều nỗ lực trong việc triển khai các giải pháp trấn áp tội phạm ma túy, số vụ mà lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy toàn tỉnh Yên Bái đã phát hiện bắt giữ đã tăng mạnh so với năm 2023. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự.
Tuy không phải là địa bàn trọng điểm về ma túy nhưng Yên Bái hội tụ đủ các yếu tố như là địa bàn tiêu thụ, nằm trên tuyến vận chuyển, nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện còn rất cao. Nên các đối tượng mua bán ma túy thường lợi dụng địa bàn Yên Bái để vận chuyển ma túy đi các vùng khác tiêu thụ. Năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an toàn tỉnh đã tổ chức đấu tranh bắt giữ 270 vụ với 410 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 14,5 kg heroin, 3,7 kg ma túy tổng hợp, 3,2 kg thuốc phiện, 20 cây thuốc phiện, 0,76 kg cần sa, trên 10,4 tỷ đồng và nhiều tang vật có giá trị liên quan như điện thoại, ô tô, xe máy. Hiện đã khởi tố 269 vụ, 360 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ, 48 bị can. So với năm 2023, số vụ và số đối tượng tăng cao. Riêng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ 36 vụ với 54 đối tượng, tăng 2 vụ so với 2023. Để có được kết quả đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã luôn khắc phục mọi khó khăn nguy hiểm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đấu tranh không khoan nhượng với kẻ gieo rắc cái chết trắng. Đại úy Vương Xuân Khảnh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nói:
Như trước đây thì các đối tượng có thể là phải trực tiếp để giao dịch với nhau để thực hiện cái việc mua bán trái phép ma túy. Mà tuy nhiên thì hiện nay thì là các đối tượng có thể là không cần phải gặp mặt trực tiếp mà thông qua các trang mạng xã hội này thì có thể liên lạc với nhau bằng các cái ứng dụng và trong các hội nhóm kín với nhau để có thể là đặt mua ma túy và thanh toán bằng các hình thức thanh toán qua các cái tài khoản ngân hàng hoặc là qua các cái ứng dụng đấy, Momo rồi một những ứng dụng khác. Thì từ đó thì càng ngày thì làm cho cái công tác đấu tranh với loại tội phạm ma túy này càng khó khăn. Tuy nhiên thì với tinh thần đầu tiên nó đến đó là sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của ban giám đốc công an tỉnh cũng như là cấp ủy lãnh đạo đơn vị và đặc biệt hơn nữa là với sự tiên phong xung kích của lực lượng thanh niên để từ đó nắm được các cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng thì vừa là đảm bảo là về mặt đấu tranh về công tác truyền thống mà vừa phải đảm bảo về đấu tranh với các đối tượng là hoạt động trên các trên không gian mạng đấy để từ đó làm sao mà hoàn thành xuất sắc được cái nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Thời gian gần đây, các đối tượng phạm tội ma túy thường kết cấu thành các đường dây liên huyện, liên tỉnh. Trong đó có nhiều đối tượng tù tha về địa phương, các đối tượng lợi dụng bệnh tật hiểm nghèo, chính sách nhân đạo của nhà nước để phạm tội. Vì vậy, để đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ điều tra tội phạm về ma túy phải tập trung cao độ, quyết liệt rất cao. Năm 2024 cũng ghi nhận nhiều chiến công tiêu biểu của lực lượng khi triển khai bắt giữ nhiều vụ ma túy lớn. Điển hình vào ngày 12 tháng 4 tại xã Lao Trải, huyện Khao Chải, lực lượng đã phá thành công chuyên án bắt quả tang Sùng Sông Trừ, trú tại xã Chế Tạo, mua bán trái phép 9 bánh heroin. Hai ngày 18 tháng 6 tại thôn Khai Trung, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, bắt quả tang đối tượng Giàng A Hồ và Thào Xeo Páo cùng chú xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trung tá Nguyễn Hồng Quân, đội trưởng đội 1 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái nói:
trong tháng cao điểm thì với đội 1 với chức năng tham mưu sẽ tiếp tục tham mưu với lãnh đạo đơn vị để tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị tập trung thực hiện quyết liệt công tác giả soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là cũng là kế hoạch cao điểm của được Bộ Công an ban hành từ ngày 7 tháng 10 2024. Đây đến kế hoạch cao điểm trên thì đã được triển khai thực hiện tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2024 đã triển khai xong cái giai đoạn 1, và từ ngày 15 tháng 12 năm 2024 đến ngày 14 tháng 5 năm 2025 là sẽ tiếp tục triển khai cái giai đoạn 2 của kế hoạch này.
Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã cử nhiều đợt trinh sát tăng cường xuống cơ sở để ra soát, nắm tình hình về hoạt động của tội phạm. Ngay sau đó, triển khai các giải pháp tăng cường công tác nắm tình hình, ra soát các đối tượng có biểu hiện hoạt động tội phạm, lập đăng ký hồ sơ quản lý. Cùng với đó, lực lượng đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy đến các địa bàn trọng điểm với nhiều nội dung phong phú, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của công dân về phòng chống ma túy. Với nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện nên chỉ trong 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy công an tỉnh đã tổ chức phát hiện bắt giữ 26 vụ 37 bị can liên quan đến ma túy, thu giữ 58 gram heroin, 5,14 gram ma túy tổng hợp, gần 25 triệu đồng và nhiều tang vật như điện thoại, xe máy có liên quan. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng thụ lý điều tra 73 vụ, 97 bị can, trong đó khởi tố mới 26 vụ, 32 bị can, kết luận điều tra 7 vụ, 10 bị can. Hiện đang tiếp tục điều tra 66 vụ với 87 bị can. Thượng tá Dư Mạnh Thắng, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh trao đổi:
trên cơ sở chỉ đạo định hướng của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh, thì lãnh đạo phòng cũng đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện đạt kết quả cao, vẫn trên cái tinh thần là cắt cung giảm cầu để giải quyết triệt để những cái nhu cầu sử dụng ma túy tại địa bàn. Khi mà địa bàn đã trong sạch, không còn những cái người nghiện có nhu cầu sử dụng ma túy, thì chắc chắn rằng là những cái đối tượng mà có muốn mang ma túy đến tiêu thụ tại địa bàn cũng không thể tiêu thụ được, mà nó sẽ giảm thiểu tối đa. Đây là cái giải pháp quan trọng nhất mà không những ngành công an mà kể cả là chính phủ cũng đã có những cái cuộc họp chỉ đạo định hướng trong cái việc mà cắt cung giảm cầu. Đây là một cái chủ trương rất lớn và chúng tôi cũng đang cố gắng triển khai thực hiện làm sao đạt cái hiệu quả cao nhất, biến những cái ý tưởng của lãnh đạo bộ, lãnh đạo chính phủ thành những cái kết quả hiệu quả công tác, mang lại cái sự bình yên, cái hạnh phúc cho người dân.
Hiện nay các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn sẵn sàng bám nắm địa bàn để phát hiện, triệt phá các tụ điểm phức tạp về mua bán tổ chức trái phép chất ma túy. Thời gian tới, cùng với việc điều tra xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội, lực lượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và tội phạm ma túy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác này. Nhiều chuyên án lớn đã được bóc gỡ thành công trong năm 2024 bằng sự mưu trí dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc ấy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh luôn là đơn vị tiêu biểu xuất sắc của công an tỉnh, được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của cấp trên trao tặng.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Mù Cang Chải đã dần trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt là du khách nước ngoài. Có được thành quả này, ngoài sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền địa phương còn có sự nỗ lực của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó không thể không nhắc tới chị Vàng Thị Lì ở xã Lạp Bán Tần, người phụ nữ Mông đầu tiên ở Mù Cang Chải mạnh dạn làm du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với chị Vàng Thị Lì qua ghi nhận sau.
Nhận thấy địa phương có tiềm năng về phát triển du lịch, năm 2017, gia đình chị Vàng Thị Lì ở xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cang Chải bắt tay vào việc xây dựng cơ sở làm du lịch homestay. Để việc kinh doanh làm du lịch của mình đạt hiệu quả, chị Lì đã học nấu ăn, học ngoại ngữ để giao tiếp với du khách. Chị Vàng Thị Lì, xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Tôi
nghĩ rằng cái gì không biết thì học. Khi tôi bắt đầu làm du lịch thì việc sử dụng công nghệ thông tin và quản lý quảng bá du lịch gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tôi đã cố gắng và vượt qua tất cả mọi khó khăn đó. Những khó khăn ban đầu mà chị Lì gặp phải là việc xây dựng mô hình, nhưng thiếu vốn đầu tư, vừa làm vừa hoàn thiện, vừa tháo gỡ khó khăn và khắc phục. Từ những nỗ lực và quyết tâm của chị Lì, anh em họ hàng bạn bè bắt đầu ủng hộ cho vay mượn thêm vốn. Sau một thời gian xây dựng, homestay Hello Mù Cang Chải của vợ chồng chị Lì đã được hoàn thiện trên đỉnh đồi của xã Lạp Bán Tần, có độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Bốn hướng đều có thể ngắm nhìn ruộng bậc thang, một kiệt tác mà người Mông nơi đây đã tạo nên. Chị Vàng Thị Lì, xã Lạp Bán Tần cho biết thêm. Khi mới bắt đầu, tôi không biết tiếng Anh, tôi không biết phải làm thế nào để thu hút du khách. Trước những khó khăn đó, tôi đã nỗ lực dành thời gian học nấu ăn, học ngoại ngữ, học công nghệ và vận dụng vào làm du lịch mới được như ngày hôm nay. Trải qua rất nhiều khó khăn và nỗ lực, giờ đây gia đình chị Lì đang sở hữu một hệ thống homestay với 7 bungalow đầy đủ tiện nghi phục vụ du khách nghỉ dưỡng, tham quan trải nghiệm, bản sắc văn hóa phong tục tập quán, cảnh sắc thiên nhiên của địa phương. Đồng thời thiết kế và vận hành thành công 15 tour du lịch trong huyện. Trong đó chị Lì đã duy trì tour leo núi Tháp Trời nối liền giữa thung lũng Cao Phạ và Lạp Bán Tần. Chị Adabella, du khách Tây Ban Nha cho biết thêm. Cảnh đẹp ở đây rất tuyệt vời, văn hóa phong tục tập quán của các bạn cũng rất đặc sắc. Chúng tôi còn được chị Lì đưa đi tìm hiểu cách người Mông sản xuất ra rượu. Tôi rất ấn tượng với cách làm của các bạn. Tôi đã nếm thử, rượu đây rất ngon. Tất cả những gì ở quê hương các bạn, từ con người, văn hóa ẩm thực và cả cuộc sống sinh hoạt, là một điều rất thú vị đối với tôi. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời vì những điều này. Để việc kinh doanh dịch vụ homestay của mình đạt hiệu quả cao hơn, chị Lì còn liên kết với các công ty du lịch để quảng bá về homestay của gia đình và cách điểm du lịch tại huyện Mù Cang Chải đến với du khách thập phương. Đồng thời tự làm các video ngắn giới thiệu về văn hóa phong tục của người Mông và những cảnh đẹp cùng với đặc sản tại địa phương lên kênh fanpage cá nhân với thông điệp đi là thích đến là mê, đem đến cho người xem những hình ảnh chân thật và sống động về cảnh sắc thiên nhiên, về những con người chất phác, mộc mạc và vô cùng mến khách của quê hương. Từ cách làm này, mỗi năm homestay của gia đình chị Lì đã thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm. Ngoài ra, để giúp phụ nữ Mông trên địa bàn có việc làm, chị Lì cũng đã giúp đỡ hướng dẫn chị em trở thành hướng dẫn viên du lịch nội địa. Chị Hàng Thị Sông, xã Lạp Bán Tần, nói. Trong thời gian tôi làm việc cùng với chị Lì, tôi thấy chị ấy rất nghị lực và tuyệt vời. Tôi đã học hỏi ở chị ấy rất nhiều điều. Chị Lì đã truyền lửa cho tôi qua những việc chị ấy làm. Tôi cũng muốn thử sức mình vào một lĩnh vực nào đó. Và hiện tại, ngoài làm hướng dẫn viên du lịch nội địa, tôi còn kinh doanh đồ uống. Tôi rất vui vì quán nước này đã giúp tôi có thêm thu nhập.
Chị Vàng Thị Lì, xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Tới đây tôi cũng sẽ cố gắng tạo công việc làm cho nhiều chị em phụ nữ trong xã để mọi người có thu nhập và thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy. Rằng cuộc sống bây giờ không nhất thiết phải gắn kết vào nông nghiệp, không cần phải trồng lúa, trồng ngô nữa mà mình vẫn có nhiều thứ để kiếm ra tiền, để nuôi được gia đình.
Từ những nỗ lực của người phụ nữ Mông với suy nghĩ tâm huyết hướng tới cộng đồng, chị Lì đang góp phần không nhỏ vào việc truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ trong việc mạnh dạn khởi nghiệp từ mô hình homestay. Những nỗ lực của chị Lì đang góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng. tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những búp chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông. Tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.